chồng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các bạn chị em, các bạn trẻ cùng các cháu thiếu nhi. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta được thánh tử Gioan vẽ lên một bức tranh rất đẹp ở dưới chân thánh giá. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleophas cùng với bà Maria Magdala cùng người môn đệ Chúa Giêsu là Gioan. Khung cảnh thật đẹp này nói cho chúng ta điều gì vậy? Trong khung cảnh thật đẹp này, rất trìu mến, Chúa Giêsu đã cúi xuống với mẹ và với người môn đệ yêu dấu Thánh Gioan. Ngài trao gửi Thánh Gioan là đại diện của con cái Thiên Chúa, là chính chúng ta nơi đây, cho mẹ Maria qua lời rất ngắn gọn: thưa bà, đây là con của bà. Rồi Chúa cũng trao gửi mẹ Maria cho Thánh Gioan là đại diện cho con cái Chúa, lời ngắn gọn thứ hai: đây là mẹ của anh. Dưới sự chứng kiến của các phụ nữ đang đứng ở đó, mẹ Maria và Gioan đã lắng nghe lời của Đức Giêsu với một trái tim quảng đại. Và điều này thiết nghĩ tương hợp với chủ đề của đại hội chúng ta năm nay: lắng nghe với một trái tim quảng đại, một trái tim hoàn toàn chú tâm. Và rồi cả hai quay qua nhau, đón nhận lấy nhau trong một tương quan mới. Và đó là dấu hiệu diễn tả một gia đình mới, gia đình của những người tin vào Thiên Chúa. Cha Timothy Radcliffe, dòng Đa Minh, đã suy tư về điều này như sau: chúng ta, những Kitô hữu, cần phải nhận ra rằng gia đình của chúng ta được sinh ra ở dưới chân thánh giá và không có ai bị loại bỏ cả. Chúng ta là anh chị em của nhau trong Đức Kitô. Chúng ta thực sự là những người có họ máu mủ với nhau. Chúng ta cùng chia sẻ một dòng máu của thánh giá. Chúng ta chỉ có thể xưng hô với nhau là anh em, là chị em của nhau. Ngày đầu tiên vào lúc khai mạc, cha Anton đã chia sẻ một tâm tình trong lời dẫn nhập đã làm cho trái tim tôi rung động. Tôi vào cảm ơn cha. Và lời đó là lời gì? Ngài trích dẫn sứ điệp của một cuốn sách chuyện nhỏ, The Kleiner Prince, và nhắc nhớ cho chúng ta một điều: chúng ta hãy nhìn, chúng ta hãy nghe. Nhìn nghe với một trái tim mở rộng để khám phá ra những điều tốt đẹp ẩn chứa đằng sau những gì đang diễn ra bên ngoài. Từ giây phút đó, tim tôi đập chung với đôi tai. Tôi lắng nghe, tôi chú tâm, tôi nhìn, và rồi tôi nhận ra rằng, nơi đây, một gia đình đức tin, những tín hữu đang hiệp nhất với nhau, làm thành một gia đình trong thần khí, một gia đình có người mẹ yêu dấu mẹ là bà. Vâng, Rồi hôm nay, trong lúc đi kiều tôn vinh mẹ, tôi đi kế bên cha Anton cùng với cha cố Phêrô. Đằng sau chúng tôi là những anh chị em giáo dân cùng rảo bước cầu nguyện, và đặc biệt hơn nữa có một số em thiếu nhi đi đằng sau chúng tôi. Tôi ngạc nhiên trong niềm vui, tôi lắng nghe được những điều rất đẹp. Các em nó thuộc kinh Thánh mừng mà nó đọc trôi chảy, nó đọc rất dễ thương, đến nỗi bắt buộc tôi một lần phải dừng bước quay lại khen: các con đọc kinh giỏi quá, cha cảm ơn các con. Và đó chính là một hình ảnh rất đẹp của một gia đình, của những người con cái mẹ là vàng. Sau đấy vào nơi đây, trong khung cảnh dân hòa, cha Thủy, cha An Tôn và tôi cùng thầy Sáu ngồi kế bên nhau. Chúng tôi cũng nói chuyện với nhau một chút, và tôi ngạc nhiên bản thân tôi là một nhóm rất đông, hội tụ biết bao nhiêu thế hệ. Những đứa con là thiếu nhi, những em thiếu niên, những bạn trẻ, những cô, những chị, những anh. Và đó là hình ảnh một đại gia đình niềm tin, một đại gia đình của con cái mẹ là bạn. Vì thế, chúng ta tri ân cảm tạ mẹ về cái hình ảnh quá đẹp này. Vâng, chúng ta là những người anh em, chị em của nhau. Chúng ta đang ngồi bên nhau, chúng ta cần phải quay qua để nhìn nhau, để nhận nhau trong ý thức: đây là anh tôi, đây là chị tôi, đây là em tôi. Tất cả chúng ta có cùng một dòng máu của niềm tin, dòng máu của Thánh Giá. Thực sự, đó là một hồng ân tuyệt vời. Và gia đình này sống động hơn nữa khi tôi được chiêm ngắm các bạn trẻ. Tôi ngỡ người trong buổi tối thứ Sáu. Tôi ngồi trong tòa giải tổ, mà rồi tôi bị chia trí bởi vì nó hát hay quá, nó tập, nó hát, mà nó gào lên, vẫn thấy hay. Đến nỗi, tôi vừa chia trí mà tôi vừa phải lấy cái lỗ tai kế bên để lắng nghe người ta xưng thổi. Giờ đây, tôi xin có vài lời với các bạn trẻ, 10 năm rồi rời khỏi nước Đức, không biết tiếng Đức còn được hay chăng. Cha nói vài câu tiếng Đức, sai các con tha, sai các con dạy cha sau này nhé. Lieber Jugendlichen, im Evangelium sehen wir, dass Mutter Maria, der Apostel Johannes und einige Frauen am Kreuz Jesu stehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, durch die Rede Jesu an Maria am Kreuz: Frau, siehe hier dein Sohn. Und durch die Rede Jesu an Johannes: siehe, hier ist deine Mutter. Und so entsteht eine neue und heilige Familie. Heute sind wir an Christen, an Vietnamesen hier, an Katholiken hier, diese Familie. Alle hier sind Vater, Mutter, Schwester und Brüder mit einem gleichen Blut. Und das Blut des Glaubens, das Blut des Kreuzes. im Glauben sind wir alle eine Familie. Wer ist ein Christ? Der Christ ist kein einsamer Mensch. Der Christ ist ein Mensch, der zu einer Familie gehört, der zur Heiligen Kirche gehört, mit Maria und mit Jesus. Und diese Familie ist ganz lebendig und lebhaft durch Freizeiten, durch Handeln, Gong, Jiao, Ga, Duan, durch Ga, Duan, Hostina, zu Berlin und durch tối văn nghệ ngày hôm qua sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Erwachsenen und den Jugendlichen. Liebe Jugendlichen, ihr macht die Familie lebendig und groß. Ihr macht uns lebendig und froh. Das ist nett von euch. Ihr seid super good. Ihr seid super boy. Herzlichen Dank dafür und macht weiter so. Như thế, qua hành động của Đức Giê-xu, giáo hội đã khám phá đôi chút về mầu nhiệm đời sống người kỳ đồ hữu. Đó là mỗi người trong chúng ta là mỗi thành viên của một gia đình đức tin, một gia đình có mẹ Maria và có Chúa Giê-xu. Một gia đình có một dòng máu chung, dòng máu thánh giá. Giờ đây, là gia đình với dòng máu này, chúng ta hướng nhìn về mẹ. Mẹ đang đứng đó, nhìn người con duy nhất của mình bị những người ác nhân kết án tử và đóng đinh trên thánh giá. Tâm trạng mẹ chắc chắn tràn ngập đau buồn, run rẩy. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn chuyển màu. Mẹ đứng đó tâm hồn tê phải sầu. Hiệp thông cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại, thương chúng con đây, những người con đơn hèn của mẹ. Đứng dưới cây thánh giá, mẹ đau khổ tột cùng, nhưng điều đặc biệt là dù trong đau khổ, mẹ hiện diện vững vàng dưới thánh giá, mẹ không rũ rượi, mẹ không ngã gục, mẹ không nằm bẹp dưới đất và khóc nức nở, mà mẹ đứng. Thế đứng của mẹ là một tư thế rất kiên vững, một tư thế của lời xin vâng. Ngày xưa mẹ đã nói lời xin vâng thế nào, giờ đây với thế đứng đó, mẹ kiên trung tiếp tục nói lời xin vâng. Và mẹ muốn chia sẻ hiệp thông với tất cả đau đớn khổ cực của con mẹ trên thánh giá. Mẹ quyết tâm chia sẻ cho mẹ sứ mạng và hy lễ cứu độ của con mẹ. Mẹ muốn tham dự vào tận đáy sâu thẳm những thống khổ mà Chúa Giê-xu chịu. Mẹ không khước từ lưỡi gươm cụ già Simon ngày xưa đã nói, còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Mẹ luôn nói lời xin vâng. Và thế đứng của mẹ dưới thánh giá còn diễn tả một tinh thần khác nữa. Thật vậy, rất thiếu sót nếu chỉ dừng lại ở sự khổ đau của Đức Maria. Bởi vì từ thánh giá của Đức Kitô, từ trong chính khổ đau và cái chết của Ngài, luôn luôn có tia sáng hy vọng âm ỉ đang chuẩn bị bừng cháy. Vâng, thế đứng của Đức Maria nói cho chúng ta biết rằng mẹ chính là mẹ của nguồn hy vọng. Thánh Phaolô khẳng định về Abraham trong thử thách, tức là tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông. Và câu này là câu mà cha Quân ngày hôm qua bỗng chợt gặp nhau, cha đã thốt lên chia sẻ với tôi. Tôi chẳng hiểu, nhưng lời này thấm vào lòng. Tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông. Mẹ đã sống điều đó một cách cụ thể dưới Trần Thánh Giá. Và đấy chính là bài học tuyệt vời mà chúng ta cần phải noi theo. Đấng đáng kính, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói trong Đường Hy Vọng về mẹ. Dưới Trần Thánh Giá, con thấy mẹ Maria đạt đến mức độ anh hùng của mọi nhân đức, hiền lành, khiêm nhường, thân lặng, nhẫn nại, tin tưởng, cậy trông, yêu mến. Mẹ nghèo trơ trọi vì mất cả con ruột là Giê-xu, Thiên Chúa là người. Mẹ mến Chúa đến những dân cả mạng sống mình và máu con Chúa để cứu chuộc nhân loại. Mẹ chết tử đạo vì không được chết theo con. Mẹ tin cậy vững vàng trước điều thiên hạ cho là thất bại, sụp đổ hoàn. Liebe Jugendlichen, als Familie stehen wir am Kreuz und schauen wir Mutter Maria an. Jesus ist am Kreuz gekreuzigt. Als Mutter ist Maria tief im Leiden. Sie ist ganz betroffen. Aber interessant ist es, dass Maria am Kreuz nicht gefallen ist, sondern Maria steht am Kreuz, trotz des vollen Leidens, steht Mutter Maria. Stehen und nicht fallen im Leiden. Diese Haltung stehen beschreibt die Liebe von Maria zu ihrem Sohn. Zu Jesus stehen, diese Haltung gibt uns die Botschaft der Hoffnung. Gegen alle Hoffnung hat Maria voll Hoffnung geglaubt. Wie ist das mit euch? Wenn ihr in die Krise, in die Not geratet, wenn ihr ganz leiden müsst, seht ihr oder fand ihr auf dem Boden, wie Mutter Maria, wir beten, wir bitten um die Gnade, dass wir trotz alles Leidens, trotz der Krise, immer weiter stehen können am Kreuz. Wir stehen wie Maria steht am Kreuz, weil wir glauben, es kommt der Tag, der uns befreit. Stehen trotz der Krise, trotz alles Leidens, beten wir zu Maria. Maria, du weißt um Tränen, Kreuz und Leid. Du weißt, was Menschen beugt und liegt. Doch du besinnst denn, der befreit, du weißt, dass das Leben letztlich sich. Ihr habt dieses Lied gesungen am ersten Tag. Und daher vergesst nicht, wie Mutter Maria immer sehen, wenn ihr geratet, wenn ihr von Leiden müsst. Und một lần nữa, chúng ta hướng về với mẹ để chúng ta gầy trông. Và mỗi một lần chúng ta rơi vào khủng hoảng khổ đau thì một trong điều rất đặc biệt của người Công giáo Việt Nam đó là chúng ta đọc kinh trông cậy. Quý vị chị em có biết kinh trông cậy này phát xuất từ đâu không? Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng đồng chân hiền ứng sáng lá hằng chữ chúng con cho khỏi mọi sự chữ. Amen. Và có người nói với tôi rằng: Cha ơi, kinh trông cậy không đọc lễ không trông dựng. Kinh trông cậy chưa đọc là do kinh gia đình chưa xong. Vậy thì kinh trông cậy này từ đâu ra và có ý nghĩa gì? Kinh trông cậy này là lời kinh cổ xưa nhất cầu nguyện với mẹ Maria, và lời kinh trông cậy này được tìm thấy vào thế kỷ thứ 3 ở bên Ai Cập. Cho nên chúng ta đọc một lời kinh trông cậy có tuổi ít nhất 1.700 năm. Và lời kinh này được dịch ra biết bao nhiêu thứ tiếng, trong tiếng Đức cũng có nữa. Mở đầu, chúng còn trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Điều thú vị không phải là con mà là chúng con. Lời kinh đó là một lời kinh của gia đình, của một tập thể, và một tập thể gia đình, cộng đoàn, liên đoàn chúng ta trông cậy. Nghĩa là chúng ta học ở nơi mẹ để sống đức trông cậy. Trông cậy dù cho chúng ta đang phải đối diện với biết bao nhiêu thử thách, dù cho chúng ta rơi vào trong tuyệt vọng, chúng ta trông cậy rất thắng Đức Mẹ Chúa Trời, nghĩa là chúng ta trông cậy chính mẹ là mẹ Thiên Chúa, và chính mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta. Và rồi Chúa Giêsu như ngày trước ở Cana sẽ lắng nghe lời mẹ cầu bầu và chắc chắn sẽ ban ơn cho chúng ta. Và cái rất thắng của Đức Mẹ là gì vậy? Rất thánh của Đức Mẹ rất đơn sơ, như cha Hải thường hay nhắc, đó là qua lời xin vần. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Thế nào, mẹ có chê chúng ta không? Mẹ có bỏ chúng ta không? Mẹ có lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta không? Chắc chắn khi trở về lại với chính trải nghiệm đức tin của mỗi người, chúng ta xác tín rằng mẹ không bao giờ chia bỏ chúng ta, mà mẹ đón nhận lời cầu bầu của chúng ta. Tôi lâu lâu được nghe anh chị em vượt biển kể lại những trải nghiệm tuyệt vời trên biển, đã ôm chặt cứng tượng mẹ Maria, đã ôm chặt cứng hình ảnh của Đức Maria hằng cứu giúp trong lòng như thế nào. Và có những người tất cả mất hết trên biển và chỉ còn lại cái cỗ chàng hạt duy nhất đó thôi. Và cỗ chàng hạt đó là một báu vật, mất gì thì mất, nhưng cỗ chàng hạt đó không thể mất được. Đức Maria lắng nghe chúng ta và Ngài không bao giờ chi bỏ chúng ta cả, nhất là khi chúng ta rơi vào ở trong cơn thiếu thốn gian nan. Đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng láng tuyệt vời. Hôm nay các bác, các cô, các chị, các em mặc áo dài sáng láng gần giống Đức Mẹ rồi. Cái sáng láng đồng trinh của Đức Maria nó một cái chiều sâu, bởi vì ở nơi đó chính Đức Kitô đã được mẹ cứu mạng. Và cái sự sáng láng đó diễn tả rằng mẹ là một người mẹ không có vương bất cứ sự dữ và tội lỗi nào hết. Cho nên chúng ta được phép cầu bầu hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Chúng ta có đối diện với sự dữ không? Các anh, làm việc ở trong liên đoàn có gặp những khó khăn không? Có phải đối diện với sự giữ cách này cách khác gì không? Không có thấy lắc đầu, cũng không thấy gật đầu. Chắc chắn là có. Và tất cả chúng tôi, bản thân tôi là linh mục, tôi phải đối diện với sự giữ rất thường xuyên. Sự giữ từ chính trong con người tôi ra, sự giữ tôi trải nghiệm từ bên ngoài đưa lại. Và sự giữ đến rất nhiều cách thức khác nhau. Làm sao để có thể đứng vững được trước sự giữ này? Đức Kitô đã dạy chúng ta lời tin lạy Cha với hai câu cuối cùng: xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự giữ. Và giờ đây lời tin trong cây hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự giữ. Cha Bùi Quang Minh đã nói ở trong một cái bài chia sẻ đầu tiên, một trong những đặc sản dòng tên đó là phân định thiên liêng, còn có tên gọi phân biệt thần khí. Ngài chưa có chia sẻ về chuyện đấy nhiều đâu, nên phải mời lần nữa. Và đây chính là một trong điều mà chúng ta phải suy tư lại. Cuộc đời chúng ta bao trùm là biết bao nhiêu bóng đêm, biết bao nhiêu sự những và cám dỗ. Và nếu quý ban chị em nhìn lại chứng chứng đời sống của con cái chúng ta, sự giữ cám dỗ đến rất tinh vi. Giờ đây không cần đóng cửa nhà nữa mà khắp mọi nơi có thể vào được, mở smartphone, iPhone lên bất cứ lúc nào cũng vào được hết. Viber bỗng chồng nhảy nhảy, có người nào đó xuất hiện, có tin nhắn nào đó xuất hiện. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đối diện với sự giữ. Vậy thì làm sao đây? Thôi thì cuối cùng, phần đơn hèn của đời người, chúng ta chạy đến với Thiên Chúa để cầu nguyện như chính Chúa Giêsu đã nhắc nhớ. Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ để tiếp tục đọc lời kinh trông cậy, và chúng ta kiên vững để bám chặt vào thánh giá của Chúa Giêsu kế bên Mẹ đang đứng. Để rồi với ơn Chúa, với ơn Mẹ, chúng ta có thể tiếp tục bước theo gót chân của Mẹ. Và cuối cùng, để kết thúc giây phút rước kiệu vừa rồi, con cũng bị cám dỗ và con đã đọc lại lời này, đọc lại lời này, và trước làm kiệu Đức Mẹ đang bước đi, vừa đọc vừa hướng nhìn Đức Mẹ, lòng con tìm lại bình an. Phúc thay những người luôn bám chặt vào Mẹ, luôn hướng nhìn Mẹ và luôn cầu bầu cùng Mẹ. Xin Mẹ hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.